báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 57.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến đoạn cuối của phần Thượng Bối Vãng Sanh. Thời gian để giảng đoạn kinh văn này cũng tương đối dài. Sợ rằng chúng ta quên mất đi phần kinh văn. Chúng ta cùng xem lại một lượt phần kinh văn của Thượng Bối Vãng Sanh. Kỳ Thượng Bối Giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc, thự đẳng chúng sanh, lâm thọ chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, kinh tu du gian, tức tùy bỉ Phật, vãng sanh kỳ quốc, tiện ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh, trí huệ vọng mãnh, thần thông tự tại, thị cố A Nan, kỳ hữu chúng sanh, dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật giả, ưng phát vô thượng bồ đề chi tâm, phục đương chuyên niệm cực lạc quốc độ, tích tập thiện căn, ưng trì hồi hướng, do thử kiến Phật sanh bỉ quốc trung, đắc bất thoái chuyển, nải chí vô thượng bồ đề. Dịch nghĩa là: bậc thượng phẩm là những người xuất gia, lìa tham dục làm sa môn, phát tâm bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi mạng chung, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện đến trước mặt, liền theo Đức Phật sanh về cõi đó, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bảy báu, trí huệ vọng mãnh, thần thông tự tại. Này A Nan, nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm vô thượng bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cực lạc, nhóm chứa được căn lành nào nên đem hồi hướng, do thấy được Phật nên khi sanh về nước đó được bậc bất thoái chuyển cho đến quả vô thượng bồ đề. Hôm nay chúng ta xem đến đoạn cuối. Chúng ta đang xem đến sự quan trọng của phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Những điều giải thích về bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm này thì vô cùng tương đồng với chú giải của Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Yếu Giải. Ngẫu Ích Đại Sư nói: tin sâu phát nguyện chính là vô thượng bồ đề, tín nguyện hợp lại chính là kim chỉ nam cho tịnh độ, do vậy chấp trì danh hiệu mới là chánh hạnh. Tâm vô thượng bồ đề là kim chỉ nam để tu tịnh độ. Nếu muốn vượt biển sanh tử thẳng về bờ kia cực lạc thì phải dùng bồ đề tâm để dẫn đường, nên người tu tịnh nghiệp chẳng thể không phát bồ đề tâm. Lại dùng bồ đề tâm ấy để trì danh hiệu thì mới là chánh hạnh. Nói cách khác, không có bồ đề tâm thì dẫu có trì danh hiệu cũng chưa phải là chánh hạnh. Một lời này thì vô cùng quan trọng. Chúng ta thực sự phải xem nhiều, nghe nhiều, phản tỉnh lại mình thật nhiều. nhất là đối với những hành giả cho rằng chỉ cần một câu Phật hiệu là đủ. Thực sự trong một câu Phật hiệu, nếu chúng ta hết lòng, hết ý, chuyên về Tây Phương, vậy thì đủ rồi. Hết lòng, hết ý, chuyên về Tây Phương ở đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Còn nếu trong cuộc sống của chúng ta, trong hệ đời sống tu tập của chúng ta, vẫn còn vướng bận những chuyện thế gian, những phiền não trong sinh hoạt, tu tập, thì bạn nhất định phải nghe kinh rồi. Vì sao vậy? Vì không nghe kinh, không hiểu lý luận, tâm Bồ Đề không thể nào phát ra được. Bạn một mặt trì danh, một mặt vẫn là trì vọng tưởng. Trì là gìn giữ. Bạn gìn giữ những vọng tưởng, bạn gìn giữ những phiền não của chính mình. Những thứ này hoàn toàn phá hoại công phu niệm Phật rồi. Chỉ là kết được một chút duyên với A-di-đà Phật thôi. Đời này có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không? Là không thể. Phải chờ đến phút lâm chung của bạn, xem một niệm gì cuối cùng hiện lên. Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói, cái tâm cầu về Tây Phương Cực Lạc, cái niềm tin này, nguyện sanh này, 99% đủ chưa? Là chưa đủ. 1% này, lâm chung, chúng sẽ hiện ra và chướng ngại bạn. Cho nên, tâm Bồ Đề là vô cùng quan trọng, vô cùng thiết yếu, không thể sơ sài bỏ qua được. Di Đà yếu giải bảo, nếu không có tín nguyện thì dẫu có trì danh hiệu đến mức gió lay chẳng động, mưa chẳng thấm ướt, khác nào tường đồng vách sắt thì vẫn chẳng đắc cái lý vãng sanh. Kẻ tu tịnh nghiệp chẳng thể không biết điều này. Nếu chúng ta không phát Bồ Đề tâm, hay nói cách khác như trong tiểu bổn là chúng ta không thực sự phát được tín nguyện, thì dù có trì danh hiệu Phật đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, như tường đồng, vách sắt vẫn chãi như vậy, kiên cố như vậy, vẫn chẳng thể vãng sanh. Nói cách khác, tuy phát tâm Bồ Đề nhưng chẳng có nguyện hạnh cầu sanh tịnh độ, lại tu môn khác thì chẳng phải là căn cơ tịnh độ. Đây là nói kẻ phát tâm tịnh Bồ Đề trong các pháp đại thừa khác. Vì vậy, trong ba bậc vãng sanh, nghĩa là thượng bối vãng sanh, trung bối vãng sanh và hạ bối vãng sanh, đều bảo là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, nghĩa là đây là điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong ba bậc chính phẩm. Phần kinh văn này chúng ta nhất định không được sơ sài, nhất định phải tường tận, tỉ mỉ mà xem xét chúng ta có thể vãng sanh hay không. Chúng ta có thể thành tựu trong đời này hay không? Hay chúng ta tu tập có thể công phu được đắc lực hay không? Phải xem đoạn kinh văn này thật nhiều, thật tường tận. Chúng ta làm cho mình một kim chỉ nam để tu hành. Không có phương hướng này, không có kim chỉ nam này, thì giống như thuyền đi trên biển khơi mênh mông mà không có la bàn. Chúng ta không biết đâu là phương hướng. Chúng ta mờ mờ mịt mịt, đang tiến sai hướng rồi, tự mình đều chẳng biết, đều là cứ khăng khăng đi tới, đều là hố thẳm vực sâu cả. Con đường phía trước hiểu rõ rồi, biết được rồi, là tam đồ, là ác đạo, chúng ta phải mau quay đầu. Phía dưới là tu chư công đức. Ở đây thì có ý nghĩa giống như phụng hành 6 ba la mật phía trước chúng ta đã nói. Phần thượng phẩm, thượng sanh trong quán kinh cũng bảo cụ chư giới hạnh, là đầy đủ các giới hạnh, đọc tụng đại thừa, tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện, thật ra đó cũng là 6 ba la mật. Nguyện sanh bị quốc. Tức là nguyện sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Lâm thọ chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Nghĩa là lúc thọ mạng sắp dứt, A-di-đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước người ấy. Kinh Xương Tán Tịnh Độ. Kinh Xương Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ nói: Thì thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân lâm mạng chung thời, vô lượng thọ Phật, giữ kỳ vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng câu, tiền hậu vi nhiễu, lai trụ kỳ tiền, từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn, ký xả mạng dĩ, tùy Phật chúng hội, sanh vô lượng thọ cực lạc thế giới thanh tịnh Phật độ. Dịch nghĩa là lúc các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy lâm chung, thì vô lượng thọ Phật và vô lượng thanh văn đệ tử của Ngài, các vị Bồ Tát cùng vây quanh trước sau, đến trước đức, đến đứng trước mặt từ bi gia hộ, khiến cho tâm người ấy chẳng loạn, đã xả mạng rồi liền theo chúng hội của Phật, sanh trong thế giới cực lạc, là cõi Phật thanh tịnh của vô lượng thọ Phật. Bạn xem, ở đây có một câu: từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn. Từ bi gia hữu khiến cho tâm người ấy chẳng loạn. Đây là diễn bày tha lực đến cùng tột của tịnh độ. Vì thương xót hàng chúng sanh, căn cơ hèn kém, đời mạt pháp như chúng ta đây, mà A Di Đà Phật hết lòng, lời nào cũng vì thương xót chúng sanh. Lâm chung, chúng ta có thể bình yên, có thể đối trước tử ma một cách bình yên. Đều là không phải năng lực tu hành của chúng ta, đều là không phải định lực của chúng ta có sức mạnh, đều là A-di-đà Phật từ bi gia hộ cho chúng ta bất loạn. Cho nên chúng ta thấy người lâm chung có thể niệm Phật vãng sanh được Tây phương cực lạc thế giới, đây đều là A-di-đà Phật từ bi phóng quang gia hộ, làm cho người ấy thân không đau nhức, tâm không tán loạn, người ấy mới có thể nhiếp tâm trì niệm. Còn để tự bản thân người sắp lâm chung, để có thể giữ vững chánh niệm, đây là điều vô cùng khó khăn, đòi hỏi định lực rất lớn. Bản thân chúng ta bận bịu trong đời sống hàng ngày như thế này, đến thời gian niệm Phật, thời gian nghe kinh, thời gian đọc kinh, còn phải sắp xếp. Bạn xem, bạn có thể dễ dàng đắc được thiền định hay sao? A-di-đà Phật thấy được điểm này ở thế gian của chúng ta vô cùng rõ ràng. Lâm Chung lập tức Vô Lượng Thọ Phật cùng Vô Lượng Thanh Văn Đệ Tử Bồ Tát đứng trước, hiện sau, gia hộ cho tâm thức của chúng ta. Chúng ta mới có thể bình an, chấp trì danh hiệu. Cho nên việc chúng ta chuẩn bị cho mình một tư lương để về Tây Phương Cực Lạc là hết sức thiết yếu quý vị. Vì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng hành trang rồi, chúng ta phát tâm Bồ Đề rồi, đến lúc lâm chung, A-di-đà Phật sẽ cảm được cái tâm Bồ Đề của chúng ta. A-di-đà Phật sẽ cảm được tín nguyện cầu sanh cực lạc của chúng ta. Ngài sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Lúc này cảm ứng đạo giao vô cùng mãnh liệt. Rất nhiều người trong lúc cơn bệnh nặng, lúc lâm chung, trong lúc thần thức mê mờ, thân thể đau nhức, hoàn toàn tán loạn tâm thức như vậy, họ trì niệm được một thời gian về sau, đột nhiên họ đều không cảm thấy đau nhức nữa. Đột nhiên họ cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng nhẹ nhàng. Đây đều là do tha lực A-di-đà Phật gia trì cho họ. Có rất nhiều người bệnh ung thư giai đoạn cuối, niệm Phật được một lúc, đột nhiên không còn cảm thấy đau đớn nữa. Đây chính là cái nhân tâm của họ đã chín mùi. Cái nhân tâm của họ cảm ứng đạo giao được với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, đại chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới, lập tức dùng tha lực gia hộ. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị tư lương, chuẩn bị hành trang để đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đầy đủ những thứ này rồi, lâm chung thì vô cùng yên ổn, thỏa đáng. Cũng có những hành giả lâm chung vô cùng đau đớn, vô cùng mệt mỏi, thần thức tán loạn, không thể giữ gìn được chánh niệm. Chúng ta ngồi một bên có thể giúp đỡ họ, chỉ là tốt hơn không giúp mà thôi. Họ có thể được vãng sanh hay không? Là không thể. Vì sao lại có hiện tượng này? Vì trong cuộc sống hiện tại, họ không tích lũy cho mình được tư lương để vãng sanh. Hay nói cách khác, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, tín nguyện của họ là quá hời hợt, quá yếu, chưa đủ để vượt qua nghiệp lực, chưa đủ để cảm ứng đạo giao được với A-di-đà Phật. Cho nên, những chướng ngại, phiền não ngăn che tâm thức của họ, khiến cho họ phải theo dòng nghiệp lực mà tiếp tục sanh tử. Hay như cổ đức thường nói, một đời tu hành đáng sanh tử như thế nào đều phải sanh tử như thế ấy, đều là tùy thuận theo dòng nghiệp lực của mình mà trôi lăn trong sanh tử. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý vấn đề này để không luống uổng qua cơ hội một lần này của chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực để tích lũy thêm, để bồi dưỡng thiện căn, phước đức, nhân duyên của chúng ta. Đầy đủ tín nguyện của chúng ta. Đoạn trừ nghi hoặc, tăng trưởng tín tâm, nguyện tâm, thì chúng ta mới có thể nắm chắc phần trong một đời này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ bảo, từ bi gia hộ linh tâm bất loạn là tâm tủy của tịnh tông. Do Phật lực gia bị nên hành nhân mới được chặt tâm chẳng loạn. Khi đó, 10 niệm liên tục liền được vãng sanh. Vì vậy, tịnh tông được xưng tụng là quả giáo, là tha lực pháp môn, là đạo dễ hành, là thiền tự, độ khắp muôn loài. Những lời khen như vậy đều bắt nguồn từ câu nói ấy. Phần sau kinh văn này còn bảo, hạ bối giả, lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, diệt đắc vãng sanh. Nghĩa là kẻ hạ bối lúc lâm chung, trong mộng thấy Phật cũng được vãng sanh. Cho nên chúng ta thấy cái tha lực của A-di-đà Phật là không thể nghĩ bàn. Lâm chung, nghiệp tức hiện hành, trong mộng có thể thấy Phật cũng đều có thể vãng sanh. Cảnh trong mộng cũng đều là do nghiệp lực của chúng ta chiêu cảm mà biến hiện ra. Cho nên, lâm chung, A-di-đà Phật cảm ứng đạo giao với hành giả ngay trong mộng. Ngay trong lúc mê mờ, những nghiệp lực, những tịnh nghiệp này nổi lên, A-di-đà Phật đều có thể cảm ứng, hành giả đều có thể vãng sanh. Chúng ta xem tiếp, thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Nghĩa là tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bảy báu. Tự nhiên hóa sanh ở đây là nhằm chỉ rõ, chẳng phải là hóa sanh trong bốn cách thai, noãn, thấp hóa. Như Pháp Hoa Văn Cú nói, thai kinh nói, liên hoa sanh giả, phi thai noãn thấp hóa chi hóa sanh giả, phi hóa nhi ngôn hóa giả. Sanh trong hoa sen chẳng phải là cách hóa sanh thuộc bốn cách noãn, thai, thấp, hóa. Chẳng phải là hóa mà nói là hóa. Lại cũng chẳng phải là thấp sanh như kinh Niết Bàn nói, cô gái Am La Thọ từ trong bông hoa của cây ấy nên gọi là thấp sanh. Chúng sanh có bốn hình thức để sanh ra. Một là noãn sanh, có nghĩa là sanh ra từ trứng. Thai sanh là như chúng ta, con người là từ mang thai mà sanh ra. Thấp sanh là từ những nơi ẩm ướt mà sanh ra. Hóa sanh là do biến hóa mà sanh ra. Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải thuộc bốn loại này. Tây Phương Cực Lạc thế giới là tự nhiên hóa sanh. Dùng chữ tự nhiên này để chỉ rõ đây không phải là hóa sanh thuộc vào tứ sanh. Những thường thức Phật học này chúng ta cũng nên ghi nhớ. Tiếp theo là trí huệ vọng mãnh. Đây là nói người đó đã có trí huệ sáng suốt, nhạy bén, phá được quân giặc phiền não, kiêu mạn. Thần thông tự tại là thần thông vô ngại như kinh dạy. Phía trước đã nói qua là năng ư trưởng trung, trì nhất thiết thế giới. Có nghĩa là có thể cầm nắm giữ hết thảy thế giới trong lòng bàn tay. Về phẩm thượng có ba bậc. Trong Quán Kinh Nghĩa Sớ của Ngài Gia Tường nói rõ cho chúng ta, thứ nhất là thượng phẩm thượng sanh, là phát bồ đề tâm, tu hành suốt 7 ngày thì sanh về cõi ấy, thấy thân Đức Phật ấy, nghe giảng diệu pháp, liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Phải biết rằng đấy là mức vô sanh của bậc thất địa. Thứ hai, thượng phẩm trung sanh, chẳng nhất thiết phải đọc tụng kinh Đại Thừa, chỉ khéo hiểu được nghĩa lý, tin sâu nhân quả, chẳng bán Đại Thừa, đem công đức ấy nguyện sanh về cõi kia, thì sẽ được vãng sanh trong hoa sen lớn trong ao bảy báu nơi cõi đó, qua một đêm hoa nở, trải qua một tiểu kiếp đắc vô sanh pháp nhẫn. Đấy cũng là mức vô sanh của bậc thất địa. Trong thượng phẩm thấy Phật nghe pháp đắc ngay vô sanh, còn trung phẩm phải qua một tiểu kiếp mới đắc vô sanh. Thứ ba là thượng phẩm hạ sanh, hạng này cũng tin nhân quả, chẳng bán đại thừa. Ở trong hoa sen ấy, một ngày một đêm hoa sen mới nở, lại phải qua ba tiểu kiếp mới đắc bách pháp minh môn, trụ hoa hỷ địa. Do đã hạ phẩm đắc vô sanh của bậc sơ địa, nên ta phải biết hai phẩm trên là vô sanh của thất địa. Đó là những phẩm vị sau khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của Ngài Gia Tường giảng trong Quán Kinh Nghĩa Sớ, chúng ta đều có thể lấy làm tham khảo. Tiếp theo chúng ta xem dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật, nghĩa là muốn trong đời này thấy được A Di Đà Phật, nghĩa là ngay trong đời hiện tại chúng ta thấy được A Di Đà Phật. Thượng phẩm thượng sanh trong Quán Kinh nói cho chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Như Lai giữ Quán Thế Âm Đại Thế Chí, vô lượng hóa Phật, Bá Thiên Tỳ Kheo Thanh Văn Đại Chúng, vô lượng chư thiên thất bảo cung điện, Quán Thế Âm Bồ Tát chấp kim cang đài, giữ Đại Thế Chí Bồ Tát, chí hành giả tiền, A Di Đà Phật phóng đại quang minh, chiếu hành giả thân, giữ chư Bồ Tát thọ thủ nghinh tiếp, Quán Thế Âm Đại Thế Chí, giữ vô số Bồ Tát, tán thán hành giả, khuyến tấn kỳ tâm, hành giả kiến dĩ, hoan hỷ dũng dược, tự kiến kỳ thân, thừa kim cang đài, tùy tùng Phật hậu, như đàn chỉ khoảnh, vãng sanh bỉ quốc. Dịch nghĩa là A Di Đà Phật Như Lai và Quán Thế Âm Đại Thế Chí, vô số hóa Phật trăm ngàn tỳ kheo thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên cung điện bảy báu, Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm đài kim cang, cùng Đại Thế Chí đến trước hành giả, A Di Đà Phật phóng đại quang minh, chiếu thân hành giả, cùng với các đại Bồ Tát đưa tay nghinh tiếp, Quán Thế Âm Đại Thế Chí và vô số Bồ Tát khen ngợi hành giả, khích lệ tâm hành giả. Hành giả nghe xong hoan hỷ hớn hở, tự thấy thân mình ngồi đài kim cang, theo sau chân Phật như trong khoảnh khẩy ngón tay, liền vãng sanh cõi kia. Đây là Quán Kinh cho chúng ta thấy được cảnh giới lúc A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Về phẩm thượng là có vô số hóa Phật đến và chúng ta được ngồi trong đài kim cang. Còn thượng phẩm trung sanh thì lúc mạng sắp hết, A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng quyến thuộc vây quanh, cầm đài tử kim đến trước hành giả khen rằng: ông hành đại thừa, hiểu nhất, hiểu đệ nhất nghĩa đế, vì vậy ta nay đến nghinh tiếp ông, cùng với 1000 vị hóa Phật cùng xòe tay. Hành giả tự thấy mình ngồi trên đài tử kim, chắp tay khen ngợi chư Phật, như trong khoảng một niệm liền sanh trong ao bảy báu nơi cõi nước kia. Còn thượng phẩm hạ sanh thì hành giả lúc mạng lâm chung, A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Đại Thế Chí và các Bồ Tát cầm hoa sen vàng hóa ra 500 vị Phật đến đón người ấy. 500 vị hóa Phật cùng lúc đưa tay khen rằng: pháp tử, nay ông thanh tịnh phát vô thượng đạo tâm, ta đến đón ông. Lúc đấy liền thấy thân mình ngồi trên hoa sen vàng, ngồi xong hoa sen khép lại, theo sau Thế Tôn liền được vãng sanh trong ao bảy báu. Quán Kinh và kinh này đều bảo là hành giả thấy Phật đến đón trước lúc lâm chung, có nghĩa là ngay trong đời này thấy Phật A Di Đà Phật. Bạn thử xem, điều này không phải là tầm thường đâu quý vị. Điều này là vô cùng hy hữu. Bởi vì sao? Vì ngay trong đời ác ngũ trược không có Phật, mà chúng ta lại thấy được A-di-đà Phật. Đây là điều vô cùng hy hữu. Đây đều là do nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà, do sức từ bi, sức bất khả tư nghị của sáu chữ hồng danh. Lại cũng vì hành giả phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, rộng tích công đức, phát nguyện hồi hướng cầu sanh nước kia, nên tương ứng với lời nguyện của Phật. Phía đoạn cuối nhắc lại cho chúng ta ứng phát vô thượng Bồ Đề chi tâm, phục đương chuyên niệm cực lạc quốc độ. Nghĩa là phải nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, phải nên chuyên nghĩ đến cõi nước cực lạc, đấy chính là chánh nhân vãng sanh. Lại còn bảo phải tích tập thiện căn, ưng trì hồi hướng. Nghĩa là phải đem thiện căn để tích tập, để hồi hướng. Nghĩa là thời thời khắc khắc cuộc sống của chúng ta chỉ một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc thế giới, một mục tiêu là thân cận A Di Đà Phật. Hết thảy những hạnh lành trong thế gian của chúng ta, vì sao chúng ta làm? Vì để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta làm hết thảy những hạnh lành này có thể hưởng thụ hay không? Không thể. Chúng ta đều đem hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn ở thế gian này một ngày, chúng ta còn làm việc tốt một ngày, làm xong rồi không để trong tâm, tất cả đều nguyện đem trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một mục tiêu, một phương hướng duy nhất là vãng sanh. Quý vị thì rõ ràng ở chỗ này, vấn đề tích tập thiện căn, ưng trì hồi hướng này ở đây khác với việc thiện pháp của người thế gian hay là khác ở chỗ nào? Người thế gian làm thường thì không thể đại công vô tư. Có nghĩa là vì sao họ làm thiện, vì sao họ giúp đỡ người khác? Đằng sau đó thường có nguyên nhân, đằng sau đó thường có tự lợi. Cho nên những việc làm của họ là tích tập được một chút phước báu, không thể tích tập được thiện căn để về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều này khác rất là xa. Vậy như thế nào mới có thể tích tập được thiện căn, tích tập được công đức đây? Chúng ta làm hết thảy việc thiện mà dường như quên mất rồi. Toàn tâm toàn ý của chúng ta chỉ là về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Còn các việc khác chúng ta không quan tâm. Làm được một chút việc lành, có công đức hay không, chúng ta đều không để trong tâm. Công đức đã viên mãn rồi. Hay nói như trong Liễu Phàm Tư Huấn đã nói, thực sự bố thí không thấy mình là người bố thí, không thấy đối tượng được bố thí, và không thấy vật được bố thí. Đạt được tam luân thể không, vậy thì công đức vô cùng lớn rồi. Ở đây pháp môn tịnh độ này phương tiện thù thắng cho chúng ta. Làm cái gì, công việc gì, dù lớn dù nhỏ, chúng ta cũng nguyện đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Vậy là xong rồi. Còn trong tâm hay không, chúng ta đều không lưu luyến nữa. Vậy thì chúng ta mới có thể tích tập được thiện căn. Còn chúng ta, người thế gian, thường thì chuyên lo việc thiện, lấy việc thiện làm chính yếu. Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật thường không để ở trong lòng, vậy thì không thể tích tập được thiện căn. Chúng ta phải nên lưu ý vấn đề này. Khác nhau này là vô cùng lớn. Phía sau còn một đoạn rất quan trọng. Vì phía trước chúng ta đã xem qua đề xướng về tha lực, cho nên dễ gây hiểu lầm cho những người tin vào tự lực, hay gọi là dễ gây hiểu lầm cho tâm tông. Có nghĩa là tự lực là nhìn theo. Tha lực có nghĩa là nhìn theo mặt sự. A Di Đà Phật thực sự ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không phải người theo quan điểm tự lực. A Di Đà Phật chính là tự tánh thiên chân của chúng ta. Thực sự quan điểm này không hề trái ngược nhau. Phía sau là đoạn giải thích cho những người ngờ vực hoặc là hiểu lầm tâm tông mà Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ đã vì chúng ta trích dẫn luận chú của các chư cổ đức. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục xem đến phần này. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone hoặc website www.thongdida.net.